Phẩm Sigala, chó rừng. 241. Chuyện vua chó rừng Sappadatta. Tiền thân Sappadatta kiên trì trong kiêu mạn. Câu chuyện này theo Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Sau khi được vua A Xà Thế tín nhiệm, Đề Bà Đạt Đa được lời chưởng và phong kính, nhưng tình cảm ấy không thể duy trì lâu ngày. Từ khi quần chúng thấy thần thông thị hiện khi con voi Nalagiri được thúc đẩy chống Đức Phật, thì lợi dưỡng và danh vọng của Đề Bà Đạt Đa cũng mất. Một hôm, các tỷ kheo trong chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các thiền giả, Đề Bà Đạt Đa đã cố gắng tạo được lợi dưỡng và danh vọng, nhưng không thể duy trì chúng lâu ngày. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông tụ tập ở đây và đang bàn vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa làm mất các lợi dưỡng danh vọng của mình, lúc trước kẻ ấy cũng đã làm mất chúng như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm cố vấn tế tự cho vua. Thông đạt ba tập Vệ Đà và 18 học nghệ, Bồ Tát biết được thần chú chiến thắng thế giới. Bây giờ thần chú này liên hệ đến thiền định. Một hôm, Bồ Tát có ý nghĩ: Ta sẽ tụng bài chú này, rồi ngồi tại gốc sơn trên một tảng đá phẳng. Bồ Tát bắt đầu tụng chú. Nghe nói bài chú ấy không được đọc cho người khác nghe nếu không dùng một nghi lễ đặc biệt. Do vậy, Bồ Tát đọc tại chỗ ấy. Khi Bồ Tát đang đọc chú, một con chó rừng nằm trong hang nghe bài chú ấy và đã học chú thuộc lòng. Nghe nói con chó rừng ấy trong một đời sống trước đã là một bà lã môn, tự học thuộc bài chú chiến thắng thế giới ấy rồi. Bồ Tát đọc chú xong đứng dậy và nói: Ta chắc chắn đã học thuộc lòng bài chú này. Con chó rừng từ trong hang đi ra và kêu to: Này bà la môn, bài chú ấy ta đã học thuộc lòng tốt hơn ông rồi. Nói xong, con chó rừng bỏ chạy. Bồ Tát đuổi theo nó một khoảng cách và nói: Con chó rừng này sẽ làm điều đại bất hạnh, hãy bắt lấy nó. Con chó rừng chạy trốn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn nhẹ vào thân nó. Chó rừng cái hỏi: Thưa ngài, có việc gì? Con chó rừng nói: Ngươi có biết ta hay không? Con chó rừng cái trả lời: Tôi không biết. Con chó rừng liền đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tất cả voi, ngựa, sư tử, cọp, heo rừng, các con thú và tất cả các loài bốn chân tụ họp lại xung quanh nó, và con chó rừng trở thành vua của chúng, tên là Sappadatta, tất cả nanh vuốt, và tôn chó rừng cái làm hoàng hậu. Trên lưng hai con voi có con sư tử, và trên con sư tử vua chó rừng Sappadatta ngồi với hoàng hậu, muôn loài vật đều tôn sùng kính trọng nó. Say mê danh vọng, con chó rừng sinh ra kiêu mạn và nói: Ta sẽ lấy thành Ba La Nại, được chia quanh với tất cả loài thú bốn chân, dài đến 12 dặm, nó đứng không xa và đưa tin cho vua: Hãy giao quốc độ hay giao chiến. Dân chúng Ba La Nại hốt hoảng lo sợ, đóng các cửa thành và đứng chờ bên trong. Bồ Tát đi đến gần vua và thưa: Thưa đại vương chớ sợ, thần chịu trách nhiệm giao chiến với con chó rừng Sappadatta. Ngoài thần ra không một ai khác có thể đánh nó được cả. Như vậy, Bồ Tát trấn an vua và dân chúng ở trong thành. Bồ Tát leo lên một tháp canh trên cửa thành và hỏi to: Này Sappadatta, ngươi làm gì để lấy thành? Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử trống lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ lấy thành. Bồ Tát biết được như vậy, bèn từ tháp canh đi xuống bảo đánh trống ra lệnh. Toàn dân ở thành Ba La Nại trong khoảng 12 dặm hãy lấy bột gạo bịt tai lại. Đại chúng dân lệnh bịt tai với bột gạo cho đến khi họ không thể nghe tiếng của người khác. và họ cũng bịt tai các con mèo và các thú nhà khác. Rồi Bồ Tát leo lên tháp canh lần thứ hai và gọi to: Này Sapadatta, ngươi làm gì để đánh lấy thành? Ta sẽ bảo các con sư tử rống lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết, và ta sẽ lấy thành. Ngươi không có thể làm cho các con sư tử rống lên được. Các con sư tử thuộc chủng tộc cao quý, với bốn chân vững mạnh, với bườm lông rậm rạp. Sư tử sẽ không dâng lệnh một con chó rừng già như ngươi. Con chó rừng cứng đầu kêu mạng nói: Không chỉ các con sư tử khác, mà ta sẽ làm cho con sư tử hiện ta đang ngồi trên lưng phải trống lên. Ngươi hãy làm cho sư tử trống lên nếu có thể được. Con chó rừng liền lấy chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngồi trên lưng: Hãy trống lên. Con sư tử liền kề miệng vào trán con voi, rống lên ba lần tiếng rống sư tử không đứt đoạn. Các con voi hoảng sợ làm cho con chó rừng rơi xuống dưới chân. Chúng liền lấy chân dẫm lên trên đầu chó rừng và chà nó nát vụn như bột. Như vậy, Sapadatta bị tiêu diệt, và các con voi nghe tiếng rống sư tử đã kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và chết tại chỗ. Trừ các con sư tử, tất cả các con thú còn lại như nai, heo rừng, cho đến các con thỏ, con mèo đều chết tại chỗ. Các con sư tử chạy trốn vào rừng, suốt 12 dặm đường được phủ bằng đống thịt thú vật. Lúc ấy, Bồ Tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trống và tuyên bố như sau: Tất cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tay của mình, và những ai muốn ăn thịt, hãy đem thịt về. Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và để dành. Tương truyền cách cất giữ thịt khô bắt đầu từ thời ấy. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài đọc những bài kệ đầy trí tuệ sau đây: Kiên trì trong kiêu mạn, chó rừng ham hội chúng, làm vua cả đại địa, cả muôn loài có răng. Cũng vậy là người nào được nhiều người dây quanh, tạo nên danh vọng lớn, giống như vua chó rừng với các loài bốn chân. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, vua là Ananda, còn vị đại thần tế tự là ta vậy. 242. Chuyện con chó. Tiền thân Sunaka. Ngu thay con chó này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về con chó được ăn cơm tại một nhà nghỉ gần cửa lầu Ambala. Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem về nuôi tại đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm tại đấy và thân thể trở thành to lớn. Một hôm, một người sống ở làng đến tại chỗ ấy, thấy con chó, liền cho những gánh nước, một thượng y và một đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt đi, không cưỡng lại, không kêu. Nó ăn các đồ ăn được cho và đi theo người ấy. Người ấy nghĩ, con chó này đã thương mến ta nên tháo dây thừng cho nó. Con chó vừa được thả, liền mau chóng chạy một mạch về ngôi nhà cũ. Các tỷ kheo thấy con chó, biết rõ đầu đuôi sự việc. Vào buổi chiều, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này: Thưa các thiền giả, con chó vừa khéo thoát khỏi dây rối buộc, nay đã trở về ngôi nhà này. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay con chó ấy khéo thoát khỏi dây trói buộc, thuở xưa nó cũng đã như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kashi. Khi trưởng thành, Bồ Tát xây dựng một nhà riêng cho mình. Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại, một người có một con chó, con chó ấy được cơm ăn đầy đủ cho đến khi thân thể trở thành to lớn. Một người ở làng đi đến Ba La Nại thấy con chó ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiền, rồi bắt con chó, lấy dây da cột nó lại và dắt nó đi. Đến cửa rừng, anh ta đi vào một cái chòi, cột con chó lại và nằm ngủ trên tấm thảm. Lúc bấy giờ, Bồ Tát có việc đi vào rừng, thấy con chó ấy bị dây da cột chặt, liền đọc bài kệ đầu: Ngu thay con chó này, sao không cắn dây da và thoát khỏi trói buộc, hân hoan chạy về nhà. Khi nghe nói vậy, con chó đọc bài kệ thứ hai: Ý ta đã quyết định, ta ghi nhớ trong tâm, ta chờ đợi thời cơ khi mọi người đi ngủ. Nó nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ, nó cắn dây thừng và sung sướng chạy trốn về nhà chủ nó. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Con chó lúc bấy giờ là con chó này, còn vị hiện trí là ta vậy. 243. Chuyện nhạc sĩ Guttila, tiền thân Guttila. Ta có một đệ tử. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ các tỷ kheo nói với Đề Bà Đạt Đa: Này hiền giả Đề Bà Đạt Đa, nhờ bậc chánh đẳng giác, hiền giả học xong ba tạng giáo điển và chứng được bốn thiền. Thật không xứng đáng nếu hiền giả trở thành kẻ thù của bậc sư trưởng. Đề Bà Đạt Đa đáp: Này các hiền giả, Sa môn Gotama đâu có phải là sư trưởng của ta. Chính do tự lực của ta, ta học ba tạng giáo điển và chứng được bốn thiền. Nói vậy xong, Đề Bà Đạt Đa từ bỏ bậc sư trưởng. Các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: Hiền giả Đề Bà Đạt Đa từ bỏ bậc sư trưởng, trở thành kẻ thù của bậc chánh đẳng giác và đã gặp đại nạn. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông đang họp bàn vấn đề gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới từ bỏ sư trưởng, trở thành kẻ thù của ta và gặp nạn, thuở trước kẻ ấy cũng như vậy rồi. Và bậc đạo sư kể chuyện quá khứ: Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh vào một gia đình nhạc sĩ và được đặt tên là Thanh Niên Guttila. Khi lớn lên, Bồ Tát thành đạt tất cả các ngành âm nhạc và trở thành nhạc sĩ Guttila. Bồ Tát không lấy vợ và nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa. Lúc bấy giờ, một số thương nhân sống ở Ba La Nại đi đến Ujjaini để buôn bán. Nhân ngày lễ hội được tổ chức, do họp nhau đem theo nhiều dòng hoa, hương thơm, dầu sáp, các thức ăn và đến một chỗ vui chơi, họ nói: Hãy trả tiền thuê để gọi các nhạc sĩ đến. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Musila là vị nhạc trưởng ở Ujjaini. Họ mời Musila đến đàn cho họ nghe. Musila chơi đàn tỳ bà, dặn dây rất căng rồi gãy đàn. Nhưng họ đã từng nghe nhạc sĩ Guttila chơi đàn, nên nhạc của Musila chơi chẳng khác gì gãy trên chiếu. Vì vậy, không một ai tỏ vẻ hài lòng. Khi Musila thấy họ tỏ vẻ không hài lòng, ông ta nghĩ, có lẽ tôi chơi đàn căng thẳng quá. Ông ta dặn dây xuống bậc trung và gãy tiếp. Các người nghe vẫn tỏ vẻ thản nhiên, ông lại nghĩ, những người này không biết một chút gì về nhạc. Và làm như vẻ mình không biết, ông ta gãy đàn với dây hết sức trùng. Đến đây, họ cũng không nói một lời gì, rồi Musila nói với họ: Này các thương nhân, tôi gãy đàn tỳ bà không làm cho các ông thích thú sao? Họ nói: Nhưng ông gãy đàn tỳ bà đó sao? Chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ lên dây đàn. Vậy các ông biết một nhạc trưởng nào giỏi hơn tôi, hay vì các ông không biết gì nên các ông không thích nghe tôi gãy? Các thương nhân nói: Chúng tôi trước đây đã nghe tiếng đàn tỳ bà của nhạc sĩ Kutila ở Ba La Nại, còn tiếng đàn của ông chẳng khác gì bà mẹ ru ngủ con nít. Vậy các ông hãy lấy lại tiền mướn, tôi không cần tiền ấy. Chỉ khi nào các ông đi Ba La Nại, hãy đem tôi theo. Họ bằng lòng, và khi ra đi, họ đem theo Musila đến Ba La Nại, chỉ cho ông ta biết chỗ ở của Kutila, rồi họ về nhà. Musila đi vào nhà của Bồ Tát, thấy cây đàn tỳ bà xinh đẹp của Bồ Tát được treo trên dây, liền lấy xuống và đàn. Bây giờ, cha mẹ của Bồ Tát mù không thấy Musila, nghĩ rằng có lẽ các con chuột đang ăn dây đàn tỳ bà, liền nói: Các con chuột ăn dây đàn tỳ bà. Lúc ấy, Musila đặt đàn xuống, chào cha mẹ Bồ Tát và hai vị hỏi: Ông từ đâu đến? Ông ta đáp: Tôi từ Ujjaini đến học nghề dưới chân sư trưởng. Hai vị nói: Lành thay. Musila hỏi: Sư trưởng đâu? Này con thân, nó không có ở nhà, nhưng hôm nay nó sẽ về. Rồi Musila ngồi xuống đợi đến khi Bồ Tát về, liền nói lên những lời hỏi thăm và cho Bồ Tát biết lý do mình đến. Bồ Tát là người giỏi xem tướng, thấy người này không phải bậc chân nhân, liền từ chối: Này con thân, nghề này không phải là nghề của con. Musila ôm chân cha mẹ Bồ Tát gian lơn yêu cầu giúp đỡ: Hãy bảo con của ông bà dạy cho con học giới. Trước lời yêu cầu của cha mẹ, Bồ Tát không thể cưỡng lại và dạy cho ông ta nghề nhạc. Rồi Musila đi với Bồ Tát đến cung điện vua. Vua thấy ông ta liền hỏi: Này sư trưởng, ai đấy? Tâu Đại Dương, đây là đệ tử của thần. Musila dần dần trở thành người thân tín của vua. Bồ Tát không phải là vị sư trưởng giấu nghề. Những gì mình biết, Bồ Tát đều dạy cho Musila. Dạy xong, Bồ Tát nói: Này con thân, nghề con đã học xong. Musila suy nghĩ: Này ta học thành tài xong, thành Ba La Nại này là kinh đô tối thượng trong cõi Diêm Phù Đề. Sư trưởng đã già, này ta phải sống tại đây. Vì vậy, ông ta liền thưa với sư trưởng: Thưa sư trưởng, này con sẽ hầu vua. Sư trưởng nói: Lành thay con thân, ta sẽ tâu với vua. Bồ Tát đi tâu với vua: Đệ tử của thần muốn hầu hạ Đại Dương, hãy trả tiền lương cho nó. Nó sẽ nhận phân nửa lương của khanh. Sư trưởng báo cho Musila biết tin này. Musila nói: Nếu con được trả tiền bằng lương của thầy, con sẽ hầu hạ vua. Nếu không được, con sẽ không hầu hạ. Vì sao? Phải chăng con biết tất cả nghề của sư trưởng? Phải, con biết như vậy. Tại sao vua lại cho con phân nửa lương? Bồ Tát tâu việc ấy với vua. Vua nói: Nếu nó có thể chứng tỏ tài nghệ nó bằng khanh, nó sẽ nhận lương ngang bằng. Bồ Tát tin cho Musila biết, ông ta đồng ý: Lành thay, con sẽ trổ tài. Khi vua được tin báo về việc này, vua nói: Lành thay, ngày nào ngươi sẽ trổ tài? Tâu Đại Dương, từ nay cho đến ngày thứ bảy. Vua hỏi: Có thật chăng ngươi sẽ thi tài với sư trưởng của ngươi? Thưa Đại Dương, thật vậy. Vua muốn ngăn chặn ông ta nên nói: Không nên có sự cạnh tranh giữa đệ tử và sư trưởng, chớ làm như vậy. Thôi vừa rồi tâu Đại Dương, đến ngày thứ bảy sẽ có cuộc thử tài giữa thần với sư trưởng của thần, chúng ta sẽ biết ai là người có tài hơn. Vua chấp thuận và cho người đánh trống truyền rao khắp kinh thành lời bố cáo này: Từ nay cho đến ngày thứ bảy, sư trưởng Kutila và đệ tử Musila có cuộc tranh tài với nhau tại cung vua để trình bày tài nghệ. Quần chúng ở thành hãy hội họp lại để xem tài nghệ của họ. Bồ Tát suy nghĩ: Musila còn trẻ, đang độ thanh niên, còn ta đã già, sức khỏe yếu kém. Việc làm của người già không thể thành công. nếu đệ tử thất bại thì cũng không có gì vinh dự cả. Nhưng nếu đệ tử thắng cuộc thì vào rừng mà chết còn tốt hơn sự ô nhục mà ta phải gánh chịu. Vì vậy, Bồ Tát đi vào rừng, nhưng rồi sợ chết liền quay trở về, và rồi sợ nhục lại đi vào rừng. Như vậy, Bồ Tát đi đi về về, và 6 ngày trôi qua. Cỏ dưới chân Bồ Tát đã héo úa, và con đường mòn do dưới chân Ngài đi đã hiện ra. Trong lúc ấy, chiếc ngai của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng. Đế Thích hướng tâm tìm hiểu và biết sự việc xảy ra. Đế Thích suy nghĩ, nhà sĩ Kutila đang chịu nhiều đau khổ trong rừng vì người đệ tử, thà phải giúp đỡ nhà sĩ Kutila. Đế Thích vội vàng đi đến đứng trước Bồ Tát và hỏi, thưa sư trưởng, sao sư trưởng lại đi vào rừng? Bồ Tát hỏi, ông là ai? Đế Thích đáp, ta là Đế Thích. Bồ Tát thưa, thưa Thiên Chủ, tôi sợ đệ tử đánh bại nên trốn vào rừng. Nói rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Tôi có một đệ tử đã học đàn với tôi. Đàn tỳ bà 7 giây thật du dương êm ái. Nó thách tôi biểu diễn Thiên Chủ Kosiya, xin hãy giúp đỡ tôi. Đừng sợ, Thiên Chủ Đế Thích đáp, ta là chỗ nương tựa và bảo vệ bạn. Rồi Thiên Chủ đọc bài kệ thứ hai. Đừng sợ, ta sẽ giúp. Khi nào bạn cần ta, danh dự là phần thưởng, xứng đáng với giáo sư. Đừng sợ vì đệ tử không thể đối địch thầy, và bạn sẽ chiến thắng. Rồi Đế Thích dặn, khi bạn cẩy đàn tỳ bà, hãy cắt đứt 1 giây và chơi với 6 giây. Tiếng đàn tỳ bà của bạn vẫn hay như cũ. Musila cũng sẽ cắt đứt 1 giây, nhưng tiếng đàn tỳ bà của nó sẽ mất đi. Khi ấy, nó sẽ thua cuộc. Biết nó thất bại, bạn hãy cắt đứt dây thứ hai, dây thứ ba, dây thứ tư, dây thứ năm, dây thứ sáu, dây thứ bảy. Bạn sẽ gãy đàn với cái trục đàn mà thôi. Tiếng đàn sẽ phát ra từ các đầu dây bị đứt và sẽ vang dội toàn thành Ba La Nại rộng đến 12 dặm. Sau đó Đế Thích cho Bồ Tát 3 cây đũa thần và nói tiếp. Khi tiếng đàn tỳ bà vang dội toàn thành, hãy quăng 1 đũa thần lên hư không. Khi ấy 300 thiên nữ sẽ hiện xuống và múa trước mặt bạn. Khi chúng múa như vậy, bạn sẽ quăng 2 đũa thần. 300 thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa trước đàn tỳ bà của bạn. Rồi hãy quăng chiếc đũa thần thứ ba. Khi ấy 300 thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa tại sân tròn của đấu trường. Ta cũng sẽ đến cùng với chúng. Hãy đi lên nào, chớ sợ hãi. Vào buổi sáng Bồ Tát đi về nhà. Tại cửa cung vua, một cái đình tròn được dựng lên và đặt 1 chiếc ngai. Vua từ trên lầu xuống, ngồi chính giữa trên sàn tọa ở trong cái đình được trang hoàng rực rỡ. 10.000 nữ nhân phục sức diễm lệ cùng với các đại thần Bà La Môn, nhân dân, dân dân dây xung quanh vua. Tất cả những người ở trong thành đều tụ họp lại. Trong sân chầu, họ sắp chỗ ngồi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chồng chất lên nhau. Bồ Tát được tắm rửa, trang sức và xoa dầu thơm. Sau khi ăn nhiều món thượng vị, Ngài cầm cây đàn tỳ bà và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Đế Thích cũng đến, với phép tàn hình đứng trên hư không, được một hội chúng đông đảo vây quanh. Nhưng chỉ Bồ Tát có thể thấy Đế Thích. Musila cũng đến và ngồi trên chỗ của mình. Đại quần chúng bao vây xung quanh họ. Đầu tiên, cả hai đều gãy đàn giống nhau. Đại quần chúng thích thú với hai người gãy đàn và vỗ tay không ngớt. Đế Thích đứng trên hư không nói với Bồ Tát, hãy cắt đứt các dây. Bồ Tát cắt đứt sợi dây bam ra sợi dây ong. Dù sợi dây bị cắt, đầu sợi dây đứt vẫn phát ra tiếng như thiên nhạc. Musila cũng cắt đứt 1 dây nhưng từ sợi dây bị đứt, tiếng không phát ra. Sư trưởng cắt đứt sợi dây thứ hai, lần lượt đến sợi dây thứ bảy, tiếng vẫn phát ra từ cây đàn và vang dậy cả kinh thành. Quần chúng dãy hàng ngàn khăn tay trên hư không, hàng ngàn người vỗ tay tán thưởng. Bồ Tát liền quăng một đũa thần lên hư không, 300 thiên nữ liền hiện xuống và bắt đầu nhảy múa. Cũng vậy, khi Bồ Tát quăng đũa thần thứ hai, thứ ba, 900 thiên nữ hiện xuống và cùng múa như Thiên Chủ đã nói trước. Lúc bấy giờ, vua ra dấu cho quần chúng đứng dậy la to: "Ngươi muốn đánh bại sư trưởng, ngươi phản thầy phản bạn, tưởng mình có thể đối địch thầy, ngươi không biết lượng sức mình." Họ la hét phản đối Musila và giới đá, giới gậy, vân vân, hay bất cứ cái gì đến tay. Họ đánh ông ta đến chết và cầm chân ông quăng xác trên một đống rác. Vua rất hoan hỷ ban cho Bồ Tát rất nhiều tịnh phẩm, như trời đổ mưa xuống, và thị dân cũng làm như vậy. Đế Thích thân mật chào mừng Bồ Tát và nói: "Thưa bậc thiện trí, ta sẽ cho thắng cổ xe với 1000 con ngựa thuần chủng, rồi gửi thần đánh xe Matali xuống đây. Ngài sẽ ngự trên cổ xe Vajrayana thù thắng, có 1000 ngựa kéo, và ngài sẽ du hành thiên giới." Nói xong, Đế Thích ra đi. Khi Đế Thích trở về và ngồi trên ngai vàng của mình toàn bằng đá quý, ngai hoàng bảo thạch, các thiên nữ liền hỏi: "Thưa thi chủ, ngài đi ở đâu về?" Đế Thích kể lại cho thiên chúng rõ toàn câu chuyện với các chi tiết, rồi tán thán giới hạnh và công đức của Bồ Tát. Các thiên nữ thưa: "Thưa thiên chủ, chúng con muốn thấy sư trưởng ấy, hãy đưa sư trưởng đến đây." Đế Thích bảo Matali: "Này khanh, các thiên nữ muốn thấy nhạc sĩ Guttali, hãy đi mời Bồ Tát ngồi trên cổ xe Vajrayana và đưa vị ấy đến đây." Thần lái xe Matali dâng lời ra đi và đưa Bồ Tát đến. Đế Thích hoan hỷ chào đón vị ấy và nói: "Thưa sư trưởng, các thiên nữ muốn nghe nhạc của sư trưởng." Bồ Tát nói: "Chúng tôi là nhạc sĩ, nương tựa vào nghề để sống. Hãy trả công rồi tôi sẽ chơi nhạc. Hãy chơi nhạc đi, ta sẽ trả công cho ngài. Tôi không cần trả món gì khác trừ việc này. Hãy để cho các thiên nữ này nói lên thiện nghiệp của mình, rồi tôi sẽ chơi nhạc." Các thiên nữ thưa: "Sau khi được nghe nhạc thoải mái, chúng con sẽ nói lên các thiện nghiệp chúng con đã làm." "Thưa sư trưởng, vậy trước tiên hãy đánh nhạc." Suốt 7 ngày Bồ Tát đánh nhạc, và nhạc của Bồ Tát vượt hơn cả thiên nhạc. Vào ngày thứ 7, Bồ Tát hỏi các thiên nữ về thiện nghiệp của họ. Một thiên nữ trong thời Đức Phật Ca Diếp đã cúng một thượng y cho một tỷ kheo. Sau khi tái sanh làm thị giả của Đế Thích, nàng trở thành thiên nữ có 1000 thiên nữ khác hầu hạ. Bồ Tát hỏi nàng: "Trong một đời trước, nàng đã làm gì khiến nàng được sanh tại đây?" Cách thức hỏi và câu trả lời của nàng đã được kể trong chuyện Thiên Cung Vimana Patu như sau: "Với dung sắc thù thắng, ôi thiên nữ vinh quang, nàng chiếu khắp mọi hướng, chẳng khác gì sao mai. Từ đâu nàng huy hoàng, từ đâu các lạc thú xuất hiện ra cho nàng? Các sở hữu khả ái làm tâm trí ưa thích, hỡi thiên nữ đại lực, ta hỏi nàng điều này, nàng tạo công đức gì khi nàng là nữ nhân, khiến nay nàng đạt được đại thần lực chói sáng và dung sắc rực rỡ chiếu tỏa khắp mười phương. Nàng là bậc nữ nhân đã cúng dường thượng y, tối thắng giữa nam nhân, tối thắng giữa nữ nhân, khiến nay nàng đạt được tối thắng giữa nữ nhân. Chính nàng đã bố thí vật khả ái như vậy nên được sanh thiên cung mỹ lệ và khả ái. Hãy ngắm lầu đài ta thiên nữ đẹp nhất. Hãy xem quả dị thuật các công đức ta làm, do vậy ta tuyệt mỹ, do vậy ta huy hoàng, ta được các sở hữu khả ái tâm ưa thích, do vậy ta đạt được tối thắng về uy lực. Và dung sắc của ta chiếu tỏa khắp mười phương. Sau khi đọc các bài kệ, các thiên nữ tiếp tục kể. Một thiên nữ khác đã cúng dường hoa cho một tỷ kheo đang đi khất thực. Một thiên nữ khác được yêu cầu cúng dường 5 loại dòng hoa thơm ở điện thờ Phật Ca Diếp, và nàng đã cúng dường chúng. Một thiên nữ đã cúng dường các loại trái có vị ngọt. Một thiên nữ khác đã cúng dường 5 thứ hương liệu. Một thiên nữ khác đã nghe pháp từ các tỷ kheo hay tỷ kheo ni đang hành đạo hay đang an cư mùa mưa tại nhà của một gia đình. Một thiên nữ khác đứng trong nước cúng dường một tỷ kheo thọ trai trong chiếc thuyền. Một thiên nữ khác sống trong gia đình đã hầu hạ mẹ chồng, cha chồng và không bao giờ tức giận. Một thiên nữ khác chia phần món ăn mình nhận được cho một tỷ kheo và giữ giới hạnh. Một thiên nữ là nữ tỳ trong một gia đình, không phẫn nộ, không kiêu mạn, đã san sẻ phần ăn của nàng nên được sanh làm thị giả của thiên chủ. Như vậy, tất cả 37 thiên nữ đã được Bồ Tát hỏi do họ đã làm nghiệp gì và được sanh ở đây. Tất cả thiên chúng đã nói lên nghiệp của mình làm. Khi nghe chuyện này, Bồ Tát nói: "Thật lợi ích cho ta, thật vô cùng lợi ích cho ta. Ta đã đến đây và nghe các thành tích đạt được nhờ các thiện nghiệp nhỏ nhặt biết bao. Từ nay khi trở về thế giới loài người, ta sẽ làm các thiện nghiệp như bố thí, vân vân." Rồi Bồ Tát thốt lên lời cảm hứng này: "Hôm nay ta may mắn, trạng đông thật tốt lành, ta thấy các thiên nữ diễm lệ và cao sang, và nghe pháp dịu ngọt. Ta sẽ làm điều thiện, bố thí và chân thật, tự chế và khắc kỷ. Ta sẽ đến chỗ kia, nơi không còn sầu muộn." 7 ngày đã qua, Thiên Chủ Đế Thích ra lệnh cho thần lái xe Matali mời Kuttila lên ngồi và đưa ngài về Ba La Nại. Đi đến Ba La Nại, ngài nói cho mọi người biết những việc mình đã thấy ở tiên giới. Từ đấy, mọi người quyết định làm việc lành với nỗ lực của họ. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Musila là Đề Bà Đạt Đa, Đế Thích là Ana Luật Đà, vua là Ananda và nhạc sĩ Kuttila là ta vậy. 244. Chuyện ly dục, tiền thân, Viticca. Cái thấy nó không muốn. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một du sĩ đã chạy trốn. Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, nên đã đến xá vệ và hỏi: "Ai có thể cùng với ta thảo luận?" Khi được nghe có bậc chánh đẳng giác, vị ấy liền đi Kỳ Viên với quần chúng vây quanh và hỏi Thế Tôn một câu trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp giữa bốn hội chúng. Bậc đạo sư trả lời cho vị ấy xong liền hỏi lại một câu. Du sĩ ấy không thể trả lời, liền đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngồi đồng nói to: "Bạch Thế Tôn, du sĩ ấy bị Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu." Bậc đạo sư nói: "Này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu hỏi. Thuở xưa ta cũng đã làm như vậy rồi." Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kashi. Lúc lớn lên, ngài từ bỏ các dục, xuất gia, trở thành vị ẩn sĩ du hành. Sống lâu ngày trong núi tuyết, rồi Bồ Tát xuống núi, sống trong một chòi lá tại một khúc quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. Bây giờ có một du sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, đã đến thị trấn ấy và hỏi: "Ai có khả năng đối thoại với ta không?" Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ Tát, vị ấy cùng đại chúng vây quanh đến trú xứ của Bồ Tát, và sau khi chào hỏi Ngài, vị ấy liền ngồi xuống. Bồ Tát hỏi: Ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: Cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là sông Hằng, bờ bên kia là sông Hằng chăng? Bồ Tát nói: Hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia, thế ông có được sông Hằng gì? Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ Tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe và đọc các bài kệ này: Cái thấy nó không muốn, cái không thấy nó muốn, ta nghĩ nó đi lâu, không được điều nó muốn, cái được nó không thỏa, được rồi nó không muốn, ước muốn nó không cùng, ta kính bậc ly dục. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh là ta vậy.